kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần đọc truyện Sự lạ Fatima, những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia Trái tim vô nhiễm, do các nữ tu Đa Minh nhánh Perpetual Rosary thuộc tu viện Pio thứ 12 ở Fatima chuyển ngữ và đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua các giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Anna Thúy An, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Dominico Ngọc Cung, Phêrô Đức Thành và Phaolô Kinh Quyền. Đức Mẹ hiện ra. Con sẽ không chậm trễ để diễn tả lại việc hiện ra trong ngày 13 tháng 5. Chuyện này Đức Cha đã biết rất rõ, nên nếu con kể lại sẽ phí thì giờ. Đức Cha cũng đã biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện. Chúng con cũng đã cam kết với nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó. Sau khi hứa là sẽ đem chúng con lên thiên đàng, Đức Mẹ nói rằng: "Các con có sẵn sàng dâng bản thân các con cho Chúa để đón nhận những đau khổ Ngài sẽ gửi đến như một hành vi đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài, và để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn thông hối không?"
"Thưa, chúng con sẵn sàng."
Chúng con trả lời như vậy: "Nếu thế thì các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng ân sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con." Ngày 13 tháng 6 là lễ kính thánh An Tôn, một ngày hội lớn trong sứ đạo chúng con. Hôm đó, chúng con thường đem chiên ra đồng thật sớm, và khoảng 9 giờ thì chúng con cho chiên về chuồng, sau đó đi dự hội. Mẹ và các chị con biết con rất thích những ngày hội lễ, cứ nói với con rằng:
"Để coi con có dám bỏ buổi hội mà đi Cova de Iria để nói chuyện với bà ấy hay không."
"Ừ, xem em có dám không."
Vào đúng ngày đó, không có ai nói với nó một lời nào, rồi xem nó sẽ hành động ra sao.
Con lùa đàn chiên ra đồng vào sáng sớm và có ý định sẽ đem nó về chuồng vào lúc 9 giờ, dự thánh lễ lúc 10 giờ và sau đó sẽ đi Cova da Iria. Nhưng khi mặt trời vừa mới lên, anh con đã ra gọi con. Anh nói con về nhà vì có một số người muốn nói chuyện với con. Anh ở lại với đàn chiên, còn con thì đi về nhà để xem họ muốn gì. Con thấy một số người, cả đàn bà lẫn đàn ông, có người đến từ những nơi xa như Minde, Toma, Carrasco, Boleros và những nơi khác. Họ muốn được cùng đi với con tới Cova da Iria. Con nói với họ là hãy còn sớm và mời họ đi dự thánh lễ lúc 8 giờ sáng. Sau đó con trở về nhà. Những người tốt lành này đợi con ở ngoài sân, dưới bóng mấy cây vả. Mẹ và các chị con vẫn cố chấp với thái độ khinh thường, và điều này xé nát tim con. Nó làm con đau đớn giống như bị sỉ nhục. Khoảng 11 giờ, con rời nhà và tạt qua nhà cô dượng, nơi Jacinta và Francisco đang đợi con. Chúng con cùng đi tới Cova da Iria, háo hức cho giây phút chờ đợi bấy lâu. Vì từ lúc con nằm nôi, mẹ đã khắc sâu trong lòng các con của mẹ phải ghê tởm sự nói dối, và mẹ thường phạt nặng bất cứ đứa nào dám nói dối. Mẹ con thường nói:
Mẹ muốn các con lúc nào cũng phải nói thật. Không lẽ bây giờ mẹ lại để cho đứa con út làm như vậy hay sao? Nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đằng này á, một chuyện Tây Đình như vậy. Nó đã gạt biết bao nhiêu người làm cho họ tới đây từ nhiều nơi xa xôi.
Sau khi khổ sở than trách như thế, mẹ thường quay lại nói với con.
Con hãy quyết định coi con muốn gì. Hoặc là chấm dứt sự lường gạt này bằng cách nói với họ là con đã nói dối. Hoặc là mẹ sẽ nhốt con vào một căn phòng tối mà con sẽ không được nhìn thấy cả ánh sáng mặt trời.
Các chị cũng về phe với mẹ và bầu không khí chung quanh con rất đỗi khinh bỉ và coi thường. Rồi con nhớ lại những ngày đã qua và tự hỏi.
Những yêu thương mà gia đình đã dành cho con cách đây không lâu, nay đã biến đâu hết rồi.
Có một điều an ủi là con được khóc trước mặt Chúa và dâng cho Ngài những hy sinh của con. Chính hôm đó, với những gì con phải chịu như con đã kể, hình như Đức Mẹ đã biết những chuyện xảy ra, liền nói với con.
Con đang chịu nhiều đau khổ lắm phải không? Đừng ngã lòng, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi ẩn náu và là đường dẫn con đến với Chúa.
Khi Jacinta thấy con khóc, em đã cố gắng an ủi con và nói.
Chị ơi, chị đừng khóc nữa nha.
Những nghi ngờ và cám dỗ của Lucia. Khoảng thời gian đó, cha xứ cũng bắt đầu biết chuyện xảy ra, liền nhắn mẹ đưa con tới nhà xứ. Mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm trở lại vì nghĩ rằng cha xứ sẽ lãnh trách nhiệm cho những biến cố này. Vì lý do đó, mẹ liền nói với con.
Sáng mai, việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi dự thánh lễ. Sau đó con sẽ đến nhà cha sở. Mẹ sẽ để cho cha buộc con phải khai sự thật. Cha muốn dùng cách nào cũng được, miễn là con phải thú nhận con đã bịa chuyện. Như thế mẹ mới yên lòng.
Các chị cũng hùa theo mẹ và dọa nạt cho con khiếp sợ khi nói chuyện với cha xứ. Con đã kể lại cho Jacinta và Francisco nghe.
Chúng em cũng sẽ cùng đi với chị.
Đúng rồi đó, em sẽ đi với chị.
Các em trả lời.
Cha cũng dặn mẹ đưa chúng em tới đó, nhưng mẹ đã không dọa chúng em như vậy.
Không sao đâu, nếu họ đánh chúng ta sẽ chịu đau khổ vì lòng mến Chúa và cho các người tội lỗi. Mình cùng cầu xin như vậy nghe chị.
Ngày hôm sau, con lẹo đẻo theo sau mẹ, và mẹ không nói với con một lời nào trong suốt cả đoạn đường. Thú thật là con cũng run vì không biết là điều gì sẽ xảy ra. Sau đó, con theo mẹ ra khỏi nhà thờ và đến nhà cha sở. Và vừa bắt đầu leo được mấy bậc thềm dẫn tới mái hiên, mẹ con đã quay lại nói lớn.
Đừng làm phiền mẹ nữa. Hãy thưa với cha bây giờ là con đã nói dối. Để đến ngày Chúa Nhật, cha sẽ thông báo trong nhà thờ là con đã bịa chuyện. Như thế, mọi chuyện sẽ chấm dứt con ơi. Như vậy là tốt nhất. Chứ để cả một đám đông ùn ùn kéo tới Cova da Iria chỉ để cầu nguyện dưới chân mấy cây sồi.
Không nói gì thêm, mẹ đưa tay gõ cửa. Khi con thấy cha hỏi con một cách từ tốn và tử tế, con rất ngạc nhiên. Con vẫn còn lo sợ cho những gì sắp xảy ra.
Tôi không thấy điều này mặc khải từ thiên đàng. Thường thì Thiên Chúa bảo các linh hồn được Ngài mặc khải đến trình lại cho cha giải tội hoặc cha xứ những điều đã xảy ra. Nhưng ngược lại, con bé này đã cố giấu không muốn nói ra. Điều này cũng có thể do ma quỷ đánh lừa. Tương lai sẽ cho chúng ta biết phải nghĩ như thế nào.
Sự khuyến khích của Jacinta và Francisco. Suy nghĩ về điều này đã làm cho con khổ sở như thế nào thì chỉ có Chúa biết. Vì chỉ mình Chúa mới thấu rõ được tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Con cũng thường nghe nói rằng ma quỷ luôn đem lại chống đối và bất trật tự. Con bắt đầu nghĩ rằng quả đúng là từ lúc con bắt đầu thấy những điều này thì gia đình của con đã không còn được như trước nữa. Vui tươi và bình an đã biến mất rồi. Con cảm thấy quá là đau khổ. Con đã nói sự nghi ngờ của con cho hai người em họ của con nghe. Cha Jacinta đã cãi.
Không phải đâu. Đây không phải là từ ma quỷ đâu á. Nhất định không phải. Người ta nói ma quỷ rất xấu xí và nó ở tận dưới hỏa ngục kia. Nhưng con bà này lại tuyệt đẹp và chúng ta thấy bà đi lên thiên đàng mà.
Thiên Chúa đã dùng cách này để làm giảm bớt sự nghi ngờ của con. Nhưng trong tháng đó, con đã mất hết hăng say để làm việc hy sinh hãm mình. Và cuối cùng, con đã lưỡng lự, không biết là có nên nói rằng mình đã nói dối để cho mọi chuyện được chấm dứt không?
Đừng làm vậy!
Chị không thấy rằng bây giờ chị sẽ nói dối, và nói dối là một cái tội sao?
Đúng vậy, nói dối là có tội á.
Trong lúc bị khủng hoảng như thế, con có một giấc mơ càng làm cho tâm hồn của con thêm tăm tối. Con thấy ma quỷ đang cười nhạo báng vì đã đánh lừa được con và đang cố kéo con xuống hỏa ngục. Khi thấy mình bị ma quỷ lôi kéo, con đã la thật lớn và gọi Đức Mẹ đến giúp con. Tiếng la đã đánh thức mẹ con. Mẹ lo lắng gọi con và hỏi là có chuyện gì vậy? Con không nhớ con đã nói gì với mẹ. Nhưng con nhớ rằng cả thân con như là bị tê liệt vì sợ hãi. Và đêm hôm đó, con đã không thể ngủ lại được. Giấc mơ này đã để lại một đám mây mù trong linh hồn của con, đang thật sự sợ hãi và đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của con là tìm một chỗ thanh vắng để khóc cho vơi nỗi đau khổ trong tâm hồn. Ngay cả sự có mặt của hai người em họ cũng làm con coi như là một gánh nặng. Vì thế, con bắt đầu tránh né cả hai em. Tội nghiệp các em. Có những lúc các em đi tìm con, gọi tên con và đã không nghe tiếng đáp lại. Nhưng con đang ở gần đó và đang trốn trong những xó xỉnh mà các em đã không nghĩ tới để chạy tới tìm. Ngày 13 tháng 7 sắp tới, mà con vẫn còn nghi ngại, không biết là có nên đi hay không. Con nghĩ rằng,
nếu đó là ma quỷ, tại sao con phải tới gặp nó? Nếu người ta hỏi tại sao con không đi, thì con sẽ trả lời họ rằng, có thể là ma quỷ đã hiện ra, vì vậy con sẽ không đi.
Con quyết định như vậy, và con quyết tâm thực hành như vậy. Đến buổi chiều ngày 12 thì thiên hà kéo đến để trông chờ những biến cố sẽ xảy ra ngày hôm sau.
Chúng em sẽ đi.
Các em trả lời.
Em cũng sẽ cùng đi với chị đó.
Jacinta tình nguyện sẽ nói chuyện với bà ấy. Nhưng em rất khó chịu vì con không đi. Và em bắt đầu khóc. Con hỏi tại sao em khóc?
Chị ơi, bởi vì chị không chịu đi á.
Không, chị sẽ không đi. Nghe chị nè. Nếu bà ấy có hỏi chị đâu, thì em cứ nói là chị không đến vì sợ đây là do ma quỷ.
Con bỏ các em rồi đi tìm chỗ trốn vì con không muốn phải trả lời những người tới tìm để hỏi han con. Mẹ con nghĩ là con đã đi chơi với đám trẻ trong đàn. Nhưng lúc đó con đang trốn ở sau mấy đống đá trong miếng đất của người hàng xóm, nằm sát cạnh với Amiro, hơi xéo về phía đông cái giếng mà con đã đề cập rất nhiều lần. Mẹ đã mắng con ngay khi con bước vô nhà tối hôm đó.
Rõ thật là một pho tượng thạch cao tuyệt đẹp. Từ khi không phải chăn chiên, không phải làm gì ngoài việc đi chơi, con tôi đã ở đâu mà không ai kiếm ra được như vậy hả?
Ngày hôm sau, khi gần tới giờ, tự nhiên con thấy cần phải ra đi. Có một động lực lạ lùng nào đó đã thúc đẩy mà con khó lòng cưỡng lại nổi.
Các em không đi sao?
Con hỏi.
Không, nếu chị không đi, chúng em không dám.
Chị ơi, chị đi với chúng em đi, nha chị.
Chị sẽ đi.
Mặt của hai em sáng lên mừng rỡ và các em cùng ra đi với con. Những đám đông người đã chờ sẵn chúng con dọc đường và khó khăn lắm chúng con mới tới được nơi đó. Hôm đó là ngày Đức Mẹ Đoái Thương tiết lộ cho chúng con biết điều bí mật. Sau đó, để hồi phục tinh thần nhiệt thành đang suy yếu trong lòng con, mẹ đã nói với chúng con rằng:
Hãy hy sinh chính bản thân mình cho người tội lỗi. Hãy nói thật nhiều lần với Chúa Giêsu, nhất là lúc các con đang làm những việc hy sinh như sau: Ôi lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng mến Chúa, cho các người tội lỗi được ơn trở lại và để đền tạ những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Mẹ của Lucia nghi ngờ. Cảm ơn Thiên Chúa nhân lành, lần hiện ra này đã giúp đánh tan mây mù trong tâm hồn con, và con đã lấy lại được bình an. Mẹ con càng lo lắng khi thấy ngày càng đông người đến từ những nơi xa xôi. Mẹ nói với con:
Quá tội nghiệp cho những người này. Họ tới đây vì bị con lường gạt. Con cũng biết rõ như vậy, và mẹ không biết làm cách nào để họ đừng bị lừa nữa.
Có một người đàn ông khoe rằng ông đã trêu chọc, nhục mạ và hơn nữa còn đánh cho chúng con một trận. Một hôm đã hỏi mẹ con rằng:
Thưa bà nghĩ sao về những điều con bà đã trông thấy?
Tôi không biết.
Bà đừng nói như vậy, vì có người sẽ giết nó chết. Tôi nghĩ có người ở chung quanh đây rất thích làm chuyện đó.
Ồ, tôi không sợ. Miễn sao họ bắt nó nói lên sự thật là được rồi. Vì chính tôi luôn luôn nói thật, cho dù nó có đối nghịch với các con của tôi, đối nghịch với người khác, hoặc đối nghịch với cả chính tôi nữa.
Và thật sự là như vậy. Mẹ con luôn luôn nói thật, ngay cả khi nó nghịch lại với chính mẹ con. chúng con là con của mẹ cũng được in sâu vào lòng tấm gương sáng này. Một hôm, mẹ lại quyết định bắt con sửa lại những điều sai lầm con đã nói, như lời mẹ diễn tả. Mẹ sẽ đem con tới nhà cha xứ lần nữa. Lần này, mẹ tấn công rất dữ dội. Con không biết phải làm gì. Trên đường đi, khi qua nhà dượng, con chạy vào nói cho Jacinta biết. Lúc đó, em hãy còn nằm trên giường. Nói xong, con vội vàng chạy ra theo mẹ. Trong chuyện kể về Jacinta, con đã trình với Đức Cha việc Jacinta và Francisco đã hành động như thế nào trong lần thử thách này mà Chúa đã gửi đến. Việc hai em đã cầu nguyện và chờ con ở giếng nước. Dọc đường, mẹ giảng cho con một bài.
Nhưng thưa mẹ, làm sao con có thể nói rằng con đã không thấy, khi con thật sự đã thấy mà.
Mẹ con liền lặng thinh. Khi đến gần nhà xứ, mẹ tuyên bố rằng:
Con hãy nghe mẹ nói đây. Mẹ muốn con nói sự thật. Nếu con đã thấy, thì cứ nói là đã thấy. Nhưng nếu con đã không thấy, thì phải nhận là mình đã nói dối.
Không nói thêm lời nào, chúng con leo lên bậc thềm và vị linh mục tốt lành đã đón chúng con trong phòng làm việc của Ngài với cử chỉ hiền lành và có thể nói là đầy yêu mến nữa. Cuối cùng, cha cho chúng con về, nhún vai như muốn ám chỉ rằng:
Cha không biết phải làm gì với những chuyện này.
Hăm dọa của ông thị trưởng.
Ít ngày sau đó, bố mẹ con được lệnh báo là cả ba đứa chúng con, Jacinta, Francisco và con, sẽ cùng đi với bố của mình đến Villanova de Urem để gặp ông thị trưởng theo giờ ấn định. Điều này có nghĩa là chúng con phải làm một cuộc hành trình 15 cây số, một đoạn đường khá dài cho ba đứa trẻ nhỏ. Phương tiện duy nhất thời đó là đi bộ hoặc cưỡi lừa. Dượng con liền trả lời rằng Dượng sẽ đi một mình và sẽ không dẫn các con theo. Dượng nói:
Các cháu chưa bao giờ đi bộ trong một cuộc hành trình dài như thế. Và các cháu cũng không quen cưỡi lừa. Các cháu sẽ không ngồi vững trên lưng lừa nổi. Và lại đâu cần phải đem hai đứa nhỏ như thế đến trước tòa án.
Bố mẹ của con thì nghĩ ngược lại.
Con gái của tôi sẽ đi. Đối với tôi không hiểu một chút gì về chuyện này cả. Nếu nó đã nói dối thì cũng là điều rất tốt để nó bị trừng phạt.
Sáng sớm hôm sau, họ cho con ngồi trên lưng lừa và cùng với bố và dượng của con, cuộc hành trình bắt đầu. Con đã bị té xuống đất 3 lần trên đường đi. Con nghĩ rằng con đã kể với Đức Cha việc Jacinta và Francisco đau khổ như thế nào trong ngày hôm đó, vì nghĩ rằng con sẽ bị giết chết. Về phần con, điều lòng con đau đớn nhất là thái độ đối xử khác biệt của bố mẹ con. Điều này thật rõ ràng, vì con đã thấy cách xử sự của cô dượng đối với con của họ. Con còn nhớ đã nghĩ như sau trên đường đi.
Tại sao bố mẹ của mình lại quá khác biệt với cô dượng như vậy? Họ dám thí mạng sống của mình để bảo vệ cho các con, trong khi bố mẹ mình thì lại đem nộp mình cho họ, để cho họ muốn xử mình ra sao á thì xử. Nhưng con phải nhẫn nhục.
Con đã tự nhủ lòng con như thế.
Ôi, lạy Chúa của con, bởi vì việc này cho con diễm phúc chịu thêm đau khổ vì tình yêu của Chúa, và cho những người tội lỗi được ăn năn thống hối.
Suy nghĩ như thế thường đem an ủi đến cho con. Khi tới văn phòng ông thị trưởng, con đã được ông ta thẩm vấn trước mặt bố, dượng và một số những người mà con không quen biết. Ông thị trưởng nhất định bắt con phải khai điều bí mật ra và hứa với ông là sẽ không bao giờ trở lại Cova da Iria nữa. Để được như ý, ông đã dùng đủ cách, từ hứa hẹn đến hăm dọa. Ông liền khiển trách dượng con nặng nề là đã không tuân lệnh ông, và cuối cùng ông cho chúng con ra về. Lạy mẹ Fatima vô nhiễm, nữ vương mân côi, xin mẹ giúp chúng con ý thức và thực hành những mệnh lệnh của mẹ, để lòng thương xót và nước Chúa được hiển trị trên thế giới. Chúng con cầu xin mẹ khơi dậy trong trái tim chúng con sự tha thiết yêu mến lần chuỗi mân côi, để nhờ những mầu nhiệm trong chuỗi mân côi mà chúng con có thể nhận được những ơn ích thiêng liêng và những nhân đức tốt lành. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ của chúng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình đọc truyện Hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia xin tạm dừng nơi đây. Mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.
Đời đau thương đã thấy môi nhấp trên cho cay, xin gió mang tình nó say, mẹ yêu con từ đây. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Kêu khấn xin gió mát trăng thành, em bé hát hàng tre xanh mạ lên bông chờ mong. Xiềng xa tăng dình bao vây đời con.